Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thẩm phán của Phi Châu và Mỹ Châu.
Vatican, nhân dịp khai mạc khóa họp trực tuyến lần thứ nhất của các thẩm phán, thành viên của Ủy ban quyền xã hội của châu Phi và châu Mỹ, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chào thăm các thẩm phán của châu Phi và châu Mỹ.
Khóa họp có chủ đề xây dựng công bằng xã hội, hướng tới việc áp dụng đầy đủ các quyền cơ bản của người dân sống trong điều kiện dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha đề cao sự kiện này như thứ dầu chữa lành trong bối cảnh xã hội hôm nay đầy ngờ vực, thiếu tin tưởng đối với những người có quyền quyết định điều gì là đúng. Ngài so sánh các thẩm phán như những thi sĩ và quyết định của họ là những bài thơ chữa lành các vết thương của người nghèo, hợp nhất hành tinh, bảo vệ trái đất mẹ và tất cả con cái của mẹ đất. Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng từ bỏ khả năng này, nhưng hãy đón nhận nó như ân sủng với sự quyết định và can đảm. Hãy ý thức tầm quan trọng của sự ngay thẳng và dấn thân của họ. Ngài nhắc họ rằng, một công lý thực sự công bằng là công lý làm cho các quốc gia hạnh phúc và cư dân của họ được sống xứng đáng. Trong sứ điệp thứ hai được gửi đến các tham dự viên của khóa họp, Đức Thánh Cha khẳng định, vào một thời điểm rất quan trọng đối với toàn thể nhân loại, việc những người nam nữ làm việc để thực thi công lý, liên kết suy nghĩ về công việc của họ và xây dựng một sự công bằng xã hội mới, chắc chắn là một tin tuyệt vời. Theo Đức Thánh Cha, để hiểu về công bằng xã hội cần dựa trên 5 ý tưởng và tình huống. Trước hết là thực tế, trong đó nhiều người sống trong đau khổ, ngày càng nhiều nhân phẩm không được biết đến và nhân quyền của họ bị bỏ qua và vi phạm. Điều thứ hai là công bằng xã hội, như sự thiện và tình yêu là điều phải đạt được mỗi ngày. Điều thứ ba là sự dấn thân theo gương của người Samaria nhân lành, dấn thân vô điều kiện và không sa vào một nền văn hóa thờ ơ. Điều thứ tư là suy tư về lịch sử, nơi có các gốc rễ của kinh nghiệm, các cuộc đấu tranh, chiến thắng và thất bại. Và cuối cùng, người dân cũng là nền tảng để xây dựng công bằng xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề nghị với các thẩm phán rằng, khi nói đến công bằng xã hội, chính họ hãy thể hiện sự liên đới và chính trực, liên đới chống lại các nguyên nhân gây nên nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, nhà ở và đất đai, chính trực khi trả lại cho người nghèo những điều thiết yếu, những gì là của họ, thuộc về họ.
Đức Thượng Phụ Bechara Rai thảo luận với Đức Thánh Cha về tình hình bi thảm của Liban.
Vatican. Trong buổi ý kiến Đức Thánh Cha hôm 28 tháng 11, Đức Hồng Y Thượng Phụ Bechara Rai của Giáo hội Công giáo Maronite đã thảo luận với Đức Thánh Cha về những nguy hiểm và thách thức mà Liban phải đối mặt sau vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm nay.
Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Maronite đã trình bày với Đức Thánh Cha về những nguy cơ và thách thức mà Liban phải đối mặt vì những diễn biến trong khu vực và cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, đặc biệt là liên quan đến việc thành lập chính phủ. Đức Thượng Phụ than phiền rằng trong một năm, ba thủ tướng đã được bổ nhiệm và chỉ một người thành công trong việc thành lập nội các, nhưng ông đã gặp phải sự từ chối cả trong nước lẫn nước ngoài. Theo Đức Thượng Phụ, điều này gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói và khiến dân chúng phải di cư. Ngài cũng thảo luận với Đức Thánh Cha về vấn đề hậu quả của vụ nổ ở cảng Beirut đã phá hủy một phần lớn thủ đô nơi các Kitô hữu sinh sống, và các nhà chức trách liên quan đã không thể hiện sự liên đới hay trách nhiệm. Mặt khác, Đức Thượng Phụ ca ngợi công việc vĩ đại được thực hiện sau thảm họa này bởi các tình nguyện viên, người trẻ, các kỹ sư, bác sĩ và doanh nhân đã giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng. Ngài cũng nói về vai trò của các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Về phần mình, Đức Thánh Cha đảm bảo với Đức Thượng Phụ về sự liên đới của Tòa Thánh với Liban và người dân nước này. Đức Thượng Phụ nói với báo chí rằng chuyến viếng thăm tòa thánh của Ngài đã có kết quả và Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan tâm về một chuyến viếng thăm có thể tới Liban.
Kitô hữu Argentina biểu tình chống dự luật hợp pháp hóa việc phá thai.
Argentina, ngày 28 tháng 11 vừa qua, các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái ở Argentina và những người thiện chí đã cùng nhau xuống đường để phản đối dự luật nhằm hợp pháp hóa việc phá thai đã được Tổng thống Alberto Fernández trình lên Quốc hội hôm 17 tháng 11 vừa qua.
Theo các nhà tổ chức, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên hơn 500 thành phố trong cả nước, trong đó các thành phố lớn như Buenos Aires, Neuquén, Rosario Tierra del Fuego, Paraná, Jujuy, Resistencia, Posadas, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Parinoche, Subud và Salta. Trong số các cuộc biểu tình, có cuộc biểu tình của những chiếc giày trước quốc hội bằng cách lần hạt mân côi và đặt sự sống của các thai nhi dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. Các cuộc biểu tình chống lại dự luật phá thai cũng đã nhận được sự tán thành từ các giám mục Argentina. Các ngài đã nhiều lần nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai. Trong một thông cáo mới đây, Ủy ban Sự sống, Giáo dân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Argentina gần đây đã chống lại dự luật của Tổng thống khi nhấn mạnh rằng lần đầu tiên ở Argentina và trong nền dân chủ, một đạo luật bao gồm cả cái chết của một người vì người khác được thông qua. Ngày 22 tháng 11, trong thư viết tay gửi cho một số phụ nữ Argentina, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống trước những nỗ lực hợp pháp hóa việc phá thai ở Argentina. Tại Roma, Cộng đoàn Argentina đã quy tụ cầu nguyện. Cha Fabian Alesso, Giám đốc Giáo hội Công giáo Argentina toàn quốc và Học viện Linh mục, giải thích rằng họ lần hạt mân côi cầu nguyện cho sự sống để đặt các ý nguyện của họ dưới sự che chở của Đức Mẹ để dự luật này không được chính quyền thông qua. Ngoài Argentina, các nhóm phò sự sống ở các nước khác như Peru, Costa Rica, El Salvador đã tổ chức biểu tình bằng cách ngồi trước các đại sứ quán Argentina. Tại Argentina, cho tới nay, việc phá thai bị cấm trừ các trường hợp bị hiếp dâm, đe dọa tính mạng người mẹ và dị tật nghiêm trọng của thai nhi.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo Cameroon kêu gọi một giải pháp hòa bình cho đất nước.
Cameroon. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Cameroon tổ chức một buổi hội thảo về giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trong đất nước, đồng thời kêu gọi các bên tham chiến hãy bỏ vũ khí xuống và vun trồng văn hóa tình thương.
Trong những năm gần đây, Cameroon đã bị cuốn theo cuộc khủng hoảng do việc nhóm nói tiếng Anh, thành phần thiểu số, đã tổ chức các cuộc nổi dậy chống lại sự phân biệt đối xử mà họ đang phải chịu. Bạo lực diễn ra ở các khu vực Tây Bắc và Tây Nam lên đến đỉnh điểm vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, khi những người đàn ông có vũ trang đã xông vào Học viện Song ngữ Quốc tế Mẹ Francesca ở Fiango, Cumba và giết chết ít nhất 8 trẻ em trong lớp bằng súng và dao rửa. Vào ngày 5 tháng 11, Đức Hồng Y Christian Tumi, nguyên tổng giám mục Douala đã bị bắt cóc và sau đó được trả tự do vào ngày hôm sau cùng với 12 người khác. Hội thảo của các vị lãnh đạo tôn giáo diễn ra tại Buea trong 2 ngày từ 24 đến 27 tháng 11 do Hội đồng các giáo hội Kitô giáo Thế giới đứng ra tổ chức. Hiện diện tại hội thảo có đại diện của các giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành và thành viên của các cộng đoàn Hồi giáo trong nước. Vào ngày kết thúc hội thảo, các vị lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố long trọng kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị và người dân Cameroon hãy bỏ vũ khí xuống, từ bỏ mọi hình thức bạo lực và theo đuổi con đường hòa giải hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng. Bởi vì hòa bình không thể được duy trì bằng vũ lực, nó chỉ có thể đạt được bằng sự thấu hiểu. Các vị lãnh đạo viết, cái giá và hậu quả của cuộc xung đột vũ trang của các nhóm nói tiếng Anh và cuộc nổi dậy của Boko Haram ở miền Bắc đang ngày càng trở nên không thể chịu đựng được đối với những người dân địa phương. Họ đang phải trả giá đắt cho những xung đột này. Các vị lãnh đạo tôn giáo động viên chính phủ Cameroon tiếp tục theo con đường hòa bình để giải quyết xung đột vũ trang thông qua đối thoại quốc gia và kế hoạch tổng thống về tái thiết các khu vực Tây Bắc và Tây Nam. Các tôn giáo cũng kêu gọi các thủ lãnh chiến tranh ở Cameroon và cả ở nước ngoài, những người kiếm được lợi nhuận trong các cuộc chiến, trong khi người dân phải đổ máu, hãy chấm dứt các hành vi bạo lực mất nhân tính. Các vị lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh, cuộc sống của mỗi con người là thánh thiêng và nó không thể lệ thuộc vào tính thất thường của người nắm giữ quyền lực và có vũ khí trong tay. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo tôn giáo được gửi đến mọi người dân Cameroon, mời gọi mọi người vun trồng văn hóa tình thương để trở thành một tác nhân của công lý và hòa bình hơn là một công cụ của chiến tranh và hủy diệt.
Chiến dịch trợ giúp các chủng viện ở các quốc gia truyền giáo của Giáo hội Ba Lan.
Ba Lan, Ban Giám đốc Quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Ba Lan đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, trong việc ủng hộ sáng kiến trợ giúp cho các chủng viện ở các quốc gia truyền giáo.
Gần 80.000 chủng sinh tại các quốc gia truyền giáo trông chờ vào sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của chúng tôi. Nhiều cộng đoàn đào tạo đang phải chịu ảnh hưởng do đại dịch, và vì điều này, chúng tôi phải dấn thân nhiều hơn nữa để giúp đỡ các linh mục tương lai. Cha Thomas Atlas, Giám đốc Quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo nhấn mạnh, nhờ các phương tiện truyền thông quốc gia trong suốt tháng 11, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Ba Lan đã khuyến khích chiến dịch truyền giáo để hỗ trợ các chủng sinh trong các xứ truyền giáo, một chiến dịch đã được biết đến trong 8 năm nay. Chiến dịch bao gồm việc hỗ trợ một chủng viện được ủy thác với sự cầu nguyện liên tục và giúp đỡ vật chất. Vào ngày 4 tháng 11, lễ nhớ Thánh Carlo Borromeo, một trong những đấng sáng lập các chủng viện, một cuộc gây quỹ trực tuyến đã được phát động nhằm quyên góp thêm gần 10.000 đô la cho các chủng sinh ở các xứ truyền giáo. Chamanchie Besensky, thư ký quốc gia của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cho biết, nhân dịp này, các video ngắn đã được phát trên truyền hình, đài phát thanh và cả trực tuyến nhằm giúp các tín hữu ý thức rằng chủng sinh hôm nay sẽ là linh mục ngày mai, và việc đồng hành với các chủng sinh phải trở thành nhiệm vụ ưu tiên cho tất cả mọi người. Việc giảm số ơn gọi linh mục ở lục địa chúng ta không làm cho chúng ta nhìn về tương lai với sự bi quan, nhưng hãy quảng đại mở lòng ra với những người ở xa chúng ta đáp lại lời Chúa kêu gọi, Chamachie Pesetsky nhấn mạnh.
Giáo hội Myanmar chuẩn bị lễ Giáng sinh trong đại dịch.
Myanmar, đứng trước làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch, giáo hội Myanmar cố gắng thích ứng với hoàn cảnh để vẫn có thể tiếp tục duy trì các cử hành phụng vụ và hoạt động bác ái.
Đại dịch tiếp tục gia tăng ở Myanmar. Trong những ngày gần đây, chỉ trong một ngày có gần 1.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 90.000 với gần 2.000 ca tử vong. Một đỉnh nhiễm mới đang được ghi nhận trong những ngày này là kết quả của những buổi ăn mừng gần đây cho chiến thắng mới của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 11. Đối mặt với làn sóng thứ hai này, giáo hội cũng đang chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh và mừng năm mới theo một cách thức khác. Chính phủ đã áp đặt cách ly ở thành phố Yangon và Mandalay giữa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các bang Kachinmon và Rakhine trong các vùng Bago và Ayeyawadi. Hội đồng giám mục đã đưa ra hướng dẫn mới cho các cử hành dịp lễ Giáng sinh. Dự kiến các thánh lễ có không quá 50 người, luôn tôn trọng khoảng cách, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ở lối vào nhà thờ. Ca đoàn cũng không có trong các cử hành. Trong khi đó, trong những tuần gần đây, các buổi cử hành phục vụ trở lại trực tuyến và các hoạt động mục vụ khác đã bị đình chỉ. Tuy nhiên, hoạt động bác ái của giáo hội không dừng lại để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các tín hữu và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ủy ban điều phối đặc biệt của các giám mục cho trường hợp khẩn cấp COVID-19 do Đức Hồng Y Sherpa đứng đầu đã tăng cường trợ giúp cho những người khó khăn nhất, bắt đầu với 1.000 gia đình sẽ được cung cấp thực phẩm trong 3 tháng và khuyến khích mỗi giáo xứ trong cả nước hỗ trợ cho ít nhất 50 gia đình khó khăn. Tại giáo phận Pathen, Đức cha Hassan Haji đã quyên góp được 1.800.000 kiyat, tương đương 14.000 đô la, và một nhóm đã phân phát gạo và dầu cho cư dân của 4 ngôi làng địa phương, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Một trợ giúp khác không kém phần quan trọng là sự hỗ trợ về tâm lý và tinh thần mà giáo hội dành cho các tín hữu. Giáo phận Pathen cung cấp hỗ trợ này thông qua một chương trình trực tuyến đặc biệt cho các tín hữu. Myanmar là quốc gia thứ ba bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong khu vực Đông Nam Á, sau Philippines và Indonesia. Điều khiến đất nước này đặc biệt dễ bị tổn thương là sự yếu kém của hệ thống y tế quốc gia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Thiên Chúa làm người.
Jen Kabur
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong tuần trước, chúng mình đã tìm hiểu với nhau về đề tài Sao con thấy Ngài, và ở đó chúng mình đã trao đổi với nhau một chút về luật tự nhiên. Rồi tiếp theo là đến 10 điều răn. Chúng mình thấy rằng có một giá trị phổ quát mà Thiên Chúa đã đặt để nơi tâm khảm của con người.
À, mà trong tuần vừa rồi á, con còn nhớ là mình có bàn về sự mặc khải ý định của Thiên Chúa qua 10 điều răn. Mà ở đó thì chúng mình có nói ít nhiều về cái sự hiện diện làm người của con Thiên Chúa là Chúa Giêsu nữa đúng không?
Và chủ đề cho tuần này là Thiên Chúa làm người.
Wow, chỗ này là con phải nói thầy Hưng là good job, amazing đó. Tại vì bây giờ thầy có biết không là theo cái trend bây giờ là mọi người khen nhau là mọi người không có nói là wow, rồi giỏi này kia nữa đâu. Mà phải là good job, amazing. Và cái đề tài hôm nay á, con thấy rất là hay tại vì mình đang gần tới Giáng sinh rồi và hình như là thầy Hưng chọn đề tài do cái dịp này đúng không?
Vậy thì chúng mình cứ bắt đầu chương trình đi rồi mình sẽ coi xem đó có phải như ý bạn Gen đoán hay không.
Ok, vậy thì vào luôn nhé. Chúng mình bắt đầu vào cái câu hỏi của số ngày hôm nay luôn nhé. Con mời thầy.
Ok. Hỏi: Thiên Chúa mặc khải chính mình nơi Chúa Giêsu Nazareth như thế nào?
Thưa, sự mặc khải chính mình của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong ngôi vị của Người là Người thật và Thiên Chúa thật, tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện một cách tuyệt đối và siêu việt.
Nơi Người, ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm, như phần đầu trình thuật của Tin Mừng Thánh Gioan có viết đó. Ủa mà phần đầu của sách Tin Mừng Gioan viết gì, Gen có nhớ không?
À, chờ con lượm đã rất não rồi. Làm sao mà con có thể nhớ rõ được? Nhưng mà tại vì là con nhớ mang máng, tại vì thường là mùa Giáng sinh á mình hay đọc luôn luôn. Đó là mang máng là ngôi lời khởi đi từ Thiên Chúa là ánh sáng thật rồi, ngôi lời đến với thế gian á. Mà thôi, con nghĩ là không được. Kinh Thánh Tin Mừng là phải tròn vành rõ chữ rõ ràng chứ không thể nhớ sương được thầy ạ. Mình lấy Tin Mừng ra đi cho nó chính xác, không có được sương mang máng được.
Ừ, để coi trang mấy nào. Sách Tin Mừng Gioan chương 1 câu cũng hơi dài đó. Mình nghĩ đoạn này hợp với điều mà chúng mình đang bàn về việc sự mặc khải chính mình của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh nơi Chúa Giêsu Kitô đó. Rồi trong ngôi vị của Người á, là Người thật và là Thiên Chúa thật. Vậy Gen thử đọc xem như Gen thử đọc cho các bạn nghe đài xem coi.
Đâu để con coi nào. Chương 1 sách Gioan nè. Trời thôi không được rồi thầy. Con thấy là thời giờ của chương trình là không đủ giờ rồi. Mình không thể nào từ chương trình Giáo Hoàng Mọi Người Trẻ chuyển qua là chia sẻ lời Chúa được. Nên là con chỉ xin đọc câu 9 và câu 10 thôi nhé.
Ok.
Ai, chứ không là toan chương trình đấy. Mời các bạn cùng mình lắng nghe lại câu 9 và câu 10 trong chương 1 sách Thánh Gioan nhé. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
Các bạn thân mến, để tiếp nối với câu kinh thánh mà bạn Gen của chúng ta vừa đọc đó, vậy chúng mình tiếp tục quay lại với câu trả lời về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình nơi Chúa Giêsu Nazareth như thế nào nhé. Nơi Người, ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm, như phần đầu trình thuật của Tin Mừng sách Gioan mà bạn Gen của chúng ta vừa đọc đó. Thiên Chúa là ai và Ngài gặp gỡ con người như thế nào đã trở nên rõ ràng và thậm chí còn hữu hình đến độ có thể sờ thấy được nơi Chúa Giêsu Kitô.
Vì vậy, Chúa Giêsu nói: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Chúa Kitô đã trở nên giống như con người chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giêsu là con người lý tưởng, con người theo đúng kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa và người đã sống trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa là tình yêu.
Là Kitô hữu có nghĩa là phải nỗ lực hết mình để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Nhờ các bí tích, thậm chí chúng ta có thể tháp nhập vào hẳn Chúa Giêsu và trở nên thân thể Chúa Kitô.
Ở điểm này thì con muốn dừng lại một chút để chia sẻ. Mình là một người Công giáo, mình sẽ từ nhỏ mình sẽ thấy rất là quen thuộc với những cái băng rôn ở mùa Giáng sinh với cái câu là ngôi lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta, hay là ngôi lời đã làm người á. Nhưng mà thực sự nhé, là khi chắc có lẽ là mình quen với nó quá, mình không hay suy nghĩ về nó nữa, thì thực sự là đến chỉ mới đây khoảng 1-2 năm mới đây thôi thì con mới thực sự cảm được sau những cái câu, những cái từ đấy á, nó giá trị, nó ý nghĩa như thế nào. Và có lẽ đúng là Chúa Giêsu là đỉnh cao trong cái tổng thể kế hoạch của Thiên Chúa. Và một lần nữa thì mình lại nhắc đến kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa, và hình như là mình cũng đã bàn về đề tài này rồi đúng không thầy?
Ồ đúng rồi đó Gen. Hiện các loạt bài mà chúng mình đang bàn với nhau á, và ngay cả bài hôm nay mà chúng mình đang chia sẻ, thì đều cho chúng mình thấy một cái nhìn tổng quát hay là một cái nhìn tổng thể về kế hoạch của Thiên Chúa. Và có thể tắt một lời á, là kế hoạch tổng thể này á, thì Gen có thể tóm được bằng hai từ được không? hay bằng 3 đây, từ hay 4 từ gì đó.
Cảm thấy là cứ như là đang dò bài từ từ ấy nhờ. Nhưng mà không sao, dù là hay rớt não nhưng mà hay nhớ keyword, hay nhớ cái từ khóa thôi ạ. Đó chính là tình yêu.
Đúng rồi. Trong sách Ducat á, khi bàn về Chúa Giêsu trong tổng thể kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, có trích câu nói của mẹ Thánh Teresa Calcutta thế này nè: đối với tôi, Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là cuộc sống của tôi. Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của tôi. Chung quy lại, Chúa Giêsu là tất cả của tôi. Lạy Chúa Giêsu, con yêu người bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời của con.
Wow, con nghĩ đây là một cái kinh nghiệm rất là thiêng riêng của mẹ, và một cái gì đó khi mà mình được cảm nghiệm được, mình được tràn ngập trong tình yêu á. Và cũng mà nói về mẹ thánh thì mình là thánh mà, nên mình thấy hơi xa. Chứ một lần con hỏi một thầy á, hỏi là tại sao mà thầy đi tu á, không phải thầy trả lời á, tại vì thầy cảm thấy mình được yêu, được Chúa yêu quá nhiều á. Và lúc đấy mình thấy được cái sự bình an, thấy được cái niềm vui trong lòng họ. Và ước mong là những người trẻ chúng con cũng có thể là một lúc nào đó mình cảm được, khi mà mình được đầy tràn tình yêu của Chúa, để cảm nghiệm được cái điều tuyệt diệu đó, cái sự thánh thiên đó. Và cũng có một cái kinh nghiệm của chân phước Charles de Foucault, ngài nói đó là sự yếu đuối về các phương diện của con người lại thành nguồn sức mạnh. Chúa Giêsu là bậc thầy về những điều tưởng chừng như không thể thực hiện được. Và hôm nay thì anh thấy là có một cái ý gì đó vừa mùa vọng, vừa cảm thấy như là có những cái tia sáng hy vọng đó. Bởi vì mùa vọng là bài mở đầu trong sách Tin Mừng Thánh Gioan, và bài này thì con hay nghe ở trong buổi lễ Giáng sinh. Không sao, không hiểu sao bây giờ là cảm thấy nôn nao không khí Giáng sinh quá.
Ấy, giờ này chúng mình đang ở trong mùa vọng thôi, và nên cái sự mà chờ mong ngày Giáng sinh là điều hiển nhiên thôi, ai cũng vậy mà. Và điều mà thứ hai á mà Jen muốn nói là tia sáng hy vọng là gì đó, Jen thử chia sẻ thêm cho mình và các bạn nghe đài xem coi như thế nào.
Tại vì con thực sự là đứa hay ngủ gật lúc đi lễ đó, nhưng mà lễ Giáng sinh có một cái lễ Giáng sinh mà con được con không hiểu sao lại không ngủ gật. Con được nghe cha chia sẻ là tại sao thì chúng ta mọi năm chúng ta luôn mừng đi mừng lại lễ Giáng sinh vậy, trong khi Chúa đã Giáng sinh cách đây hơn 2000 năm rồi, mà chúng ta tại sao cứ mừng đi mừng lại. Và lúc đấy thì cha chia sẻ là chúng ta ở bây giờ có thể là ở thế kỷ 21 với những cái hiện đại, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn thấy những cái vấn đề xung quanh, những cái vấn nạn, những cái trong xã hội, trong chính trị, trong đời sống của con người. Và cái mầu nhiệm mà Thiên Chúa nhập thể đó một lần nữa nhắc nhở chúng ta về cái về tình yêu của Thiên Chúa ngay trong cái hang cỏ, ngay trong cái sự khó nghèo, ngay trong cái đời sống, để mong đợi một cái hạnh phúc đời đời, một cái sự thiêng liêng hơn đó, cho cái cuộc sống tạm bợ này. Và con cảm thấy wow, đúng lúc đó con mới cảm nghiệm được hên, bây giờ có vẻ là do như thế nên mình không buồn ngủ nữa thầy. Và mình thấy đúng là Chúa Giêsu đến và sống thân phận làm người, đón nhận những cái yếu đuối này và cho mình một cái tia sáng, một cái hy vọng và cái hạnh phúc đời đời, một cái sự thiêng liêng hơn, mặc dù là con thấy cũng không hề dễ.
Giống như người ta đôi khi có nói á, muốn hiểu được ai á thì hãy sờ đôi chân của mình và đôi giày của người đó. Thì đối với Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu đã đến thế giới và chạy mình ra với cuộc sống của thế giới này á, và hiểu được những khó khăn và có thể nói là những u nhọt hay những bệnh tật hay những cái què quạt của thế giới của mình đang sống hiện tại nè.
Con nghĩ là nãy giờ mình trao đổi với nhau nhiều như vậy á, đúng là mình đang sống trong tâm tình mùa vọng đúng không? Cái sự mong chờ Chúa đến này. Sao mình không tìm một bài hát đi thầy, khi mà đấy tâm tình đang như thế này, có một bài hát gần gũi với mùa vọng, rồi gần gũi với sự hiện diện của Chúa Giêsu nữa, rất là hoàn hảo đó.
Vậy bạn trẻ này hôm nay có gợi ý gì không?
Con thì cũng không có biết nhiều bài hát đâu, nhưng mà con có nhớ một bài đó là Trong Rừng Sâu đó thầy.
Hình như bạn trẻ này có vẻ nhớ nhà phải không ta?
Cũng có chút, tại vì cái không khí lạnh này nè, rồi Tây Nguyên rừng rú đó, mình cũng nhớ về quê một chút.
Vậy hôm nay bạn Jen sẽ hát cho mình và các bạn nghe đài xem phải không?
Thôi không được, con hát là chương trình này bị cắt luôn đó thầy đó. Nên là thôi chúng mình đọc như hôm bữa thôi.
Ồ vậy là hôm nay chúng mình cũng đọc hả?
Vâng.
Các bạn thân mến, để kết cho chương trình hôm nay, chúng mình xin trích đôi dòng ca từ của bài hát trong rừng sâu với tâm tình cầu nguyện và với ước mong chúng mình cảm nghiệm về sự chờ mong Chúa Giêsu trong mùa vọng này nhé.
Trong rừng sâu có tiếng gọi dục hồn ta hãy dọn đường cho Chúa đi.
Những đồi cao hãy san bằng để Đức Vua người ngự đến trong uy quyền.
Này Chúa đến như hừng đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi nơi. Này Chúa đến như hừng đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi thời.
Các bạn thân mến, với ca từ của bài hát Trong đường sâu và chúng ta hiện đang trong tâm tình mùa vọng. Nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Doanh nhân công giáo người Indonesia giúp hàng ngàn người nghèo thay thủy tinh thể miễn phí.
Ông Banji Wisasana, 95 tuổi, là một doanh nhân và ông chủ công giáo gốc người Trung Quốc đang sống ở Indonesia. Đối với ông, 95 tuổi chỉ là con số. Đại dịch COVID-19 ngăn cản ông không thể tiếp tục đến phòng tập thể dục 2 lần mỗi tuần, nhưng ông vẫn cùng người vợ 90 tuổi làm việc hàng ngày và vẫn giải quyết công việc kinh doanh của mình. Ký ức về người cha bị mù khi lao động khổ cực trong một hầm mỏ đã truyền cảm hứng để ông giúp khôi phục thị lực cho người nghèo. Kể từ khi được thành lập cách đây hơn 10 năm, tổ chức từ thiện của ông đã chi trả cho ít nhất 6.000 ca mổ đục thủy tinh thể miễn phí. Ông Banji thường nói rằng ông đã được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã chăm chỉ khởi nghiệp. Công ty đầu tiên của ông là về tài nguyên thiên nhiên. Sau đó, ông chuyển sang sản xuất lốp xe cao su và cuối cùng là đồ gia dụng bằng nhựa với thương hiệu Pioneer nổi tiếng. Đã có mặt tại các gia đình tại Indonesia từ những năm 1960. Sự thành công mang lại cho ông biệt danh cha đẻ của ngành đồ nhựa Indonesia. Năm 1975, ông thành lập công ty Prakasa Pralong, là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa. Chia sẻ với hãng tin Asia News, ông Banji nhấn mạnh đến nền luân lý sâu sắc và đức tin Kitô giáo mạnh mẽ nơi ông. Ông nói, đây là những điều đã cho phép tôi trở thành như ngày hôm nay, vẫn khỏe mạnh về thể chất và tự do về khía cạnh tài chính. Tất cả những điều này cũng nhờ vào thực tế là tôi không có kẻ thù và tôi không có bất kỳ thù hận nào với người khác. Ông nói tiếp, trong kinh doanh, chúng tôi quyết định tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, coi đó là một hành động bắt buộc đã được đề ra trong khuôn khổ luật pháp Indonesia. Tuy nhiên, tôi cũng tin vào trách nhiệm cá nhân ở cấp độ xã hội, vì nó là một vấn đề đạo đức cơ bản mà mỗi cá nhân được kêu gọi thực hiện. Khi còn rất trẻ, ông Banji đã tin tưởng vào sự dấn thân xã hội cùng với công việc, coi chúng là sự kết hợp không thể tách rời trong lịch sử cá nhân và gia đình của mình. Trên thực tế, ông đã chứng kiến cha mình, người đã di cư từ Trung Quốc đại lục đến đảo Banka vào đầu thế kỷ 20, bị mù do lao động khó nhọc khi khai thác mỏ, làm việc mà không có thiết bị an toàn thích hợp. Việc cha ông bị mù đã thúc đẩy ông tập trung quan tâm đến các tổ chức từ thiện và các sáng kiến nhân đạo trong khu vực của mình để mang lại hy vọng cho những người không còn có thể nhìn thấy được. Tinh thần hoạt động và dấn thân xã hội đã khiến ông gia nhập câu lạc bộ sư tử vào năm 1971. Nơi đây, ông vẫn là một trong những thành viên phục vụ lâu năm nhất. Ông đã phân phát 10.000 cây gậy trắng cho người mù. Những cây gậy vừa là dụng cụ giúp người mù, vừa là cách để người khác dễ dàng nhận ra họ. Ông Banji còn tổ chức chiến dịch chăm sóc người mù, gây quỹ hỗ trợ cho họ tham gia một dự án hợp tác với Hoa Kỳ để biến một chiếc máy bay thành một bệnh viện phẫu thuật mắt có tên Bệnh viện bay chữa trị mắt. Số tiền ông thu được từ việc bán cuốn tiểu sử cũng được ông quyên góp để chữa bệnh đục thủy tinh thể ở những người nghèo để giúp họ tránh bị mù lòa. Năm 2006, ông Banji đã tài trợ cho một sáng kiến mang tên Girakan Matahati, phong trào ý thức cùng với các doanh nhân hàng đầu trong thế giới, để trả tiền phẫu thuật đục thủy tinh thể cho những người nghèo khổ thiếu thốn nhất. Trong hơn một thập kỷ, phong trào này đã đảm bảo cho ít nhất 6.000 ca mổ trong cả nước, bởi vì việc mang lại thị giác không chỉ chữa lành cho những người bị suy giảm thị lực, mà còn thay đổi cuộc sống của họ. Những bệnh nhân được chữa lành sẽ trở nên độc lập hơn và có thể làm công việc của họ cũng như chăm sóc gia đình của họ. Đối với ông Banji, lòng nhân đạo không phải là một mánh lưới quảng cáo tiếp thị, mà là một cách để những người giàu theo gương của ông và làm việc vì tha nhân, vì những người bất hạnh nhất. Ông Banji còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ông tham gia vào quỹ Trisati để trợ giúp đại học. Trisati, đại học tư nhân lớn nhất ở Indonesia. Ông đã đóng vai trò quan trọng khi quỹ này có nguy cơ thâm hụt vào năm 1981. Thông qua các đồng nghiệp của mình, ông đã gây quỹ để giải quyết những khó khăn của trường đại học. Ông cũng là người khởi xướng việc thành lập chương trình thạc sĩ và tiến sĩ cho khoa kinh tế, với sự hợp tác của Đại học Nova Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.